Theo thông lệ thì chúng tôi xin quý vị, chúng tôi thấy rằng quý vị đã biết, thưa mình ngồi mấy phút tĩnh tâm rồi, thì xin quý vị chia sẻ cái niềm vui của mình cho những người chung quanh, ở trước, ở sau, tặng cho họ những cái nụ cười thật đẹp. Chúng tôi thấy quý vị bắt đầu làm. Thưa cái việc tu tập, thưa như vậy đó, quý vị đừng tưởng rằng mình làm việc thế tục. Thứ đó là cái đạo Phật gọi là tùy hỷ đó quý vị. Quý vị thấy ha, từ bi hỷ xả. Chưa, cái đó là hỷ là xả đó. Hỷ là gì? Là mình có niềm vui và mình muốn chia sẻ niềm vui với người khác. Hỷ là gì? Là mình mừng khi mình những người đồng tu với mình có được niềm vui. Những cái pháp môn như vậy thì xin quý vị đừng có coi thường. Nhiều khi mình lựa những pháp môn lớn, nhưng mà lớn thế nào mà nhỏ thế nào quý vị ha, cái lớn nhỏ rất là khó. Nếu mà chúng ta chỉ cần mang một cái người đang khổ, chúng ta nhìn tặng họ nụ cười, họ bớt khổ thì trở thành lớn, mặc dù cái nụ cười của mình tưởng nó là nhỏ. Mấy tuần trước chúng tôi đi vắng, và chúng tôi nhớ rằng trước đó thì chúng tôi đang giảng một cái đoạn rất là quan trọng trong cái cuộc đời của mình. Cái đoạn kinh văn đó thì nó chỉ có mấy câu thôi, nhưng mà thực sự nó là cái cốt tủy của cái kinh ba của đạo Phật. Nó là gì? Là chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí huệ quán, bi quán, cập từ quán. Thưa thường thường khi mà chúng ta đi chùa đó thì chúng ta được khuyên là thương, là xót, là tha thứ, là hỷ xả, là bao dung, là không có trách hờn, là không có bảo thủ. Thưa chúng ta được khuyên như vậy rất là nhiều lần. Mình giận ha, tới chùa rồi thôi đừng có giận. Mình khổ ha, thì thôi ôm cái khổ làm gì. Thưa chúng ta đã nghe những cái lời khuyên như vậy. Nhưng mà thành thật mà nói, trong cuộc sống của chúng mình á, chúng mình vẫn khổ. Thưa cái trục trặc, chúng tôi có suy nghĩ là chúng mình được khuyên phải làm, nhưng mà chúng mình không được chỉ cách làm như thế nào. Quý vị thấy, thí dụ mình nói là nấu cơm đi, thí dụ như vậy, nhưng mà chúng ta không có học cái cách nấu cơm. Thành thử là chúng mình nói từ bi hỷ xả, nhưng mà trong cuộc sống của chúng mình đi ngược lại với từ bi hỷ xả. Thay vì thương thì chúng ta giận hờn, ganh ghét. Thay vì làm cho người bớt khổ thì có khi chúng mình làm cho người khác thêm sự khổ đau, thêm sự bức lương tâm, thêm sự đau khổ vì những chuyện mà mình nghĩ rằng hợp lý cho mình. Thưa, thay vì vui với người khác thì chúng ta có khi chúng mình thấy ganh tị vì những cái mà người khác có trong khi mình không có. Thay vì vui với người khác thì chúng mình lại thấy sự phân bì, so bì. Và tội nghiệp của chúng mình, có nhiều khi sự so bì đó lại xảy ra trong gia đình của mình, trong người thân của mình nữa. Thì thay vì mình bỏ đi những cái chuyện khổ đau thì chúng ta lại lấp vùi những cái khổ đau đó vào trong cái tâm thức của mình. Thưa, tôi nói rằng lấp vùi, có khi những cái lấp vùi đó chúng ta dùng những phương pháp gọi là Phật pháp. Có khi chúng mình có những sự khổ đau, chúng mình không nhìn cái sự khổ đau đó mà chúng ta trốn đó, chạy đó, đau khổ quá thì chúng ta tìm trong cái chỗ nào để tránh. Đau khổ quá thì chúng mình cứ chấp nhận cho rằng cái nghiệp lực của mình. Chưa chấp nhận như vậy á, thì nó có thể có những tác dụng làm cho cái đau khổ nó tạm bớt khổ đau, nhưng mà cái gốc rễ của vấn đề nó không giải quyết. Chính vì vậy cho nên á, có những cái khổ đau mà 5-10 năm trước, có những cái trằn trọc, có những cái băn khoăn, có những cái xích mích, có những cái giận hờn của 5-10 năm trước, chúng ta tưởng nó qua rồi. Thưa, nó qua đó, nhưng mà nó vẫn còn nằm đó. Và đợi một lúc nào đó thì sao? Nó trở lại với mình. Và khi mà trở lại thì chúng mình lại tiếp tục làm cho mình đau khổ. Xin quý vị thực tập. Đạo Phật dạy á, thanh tịnh quán, trí huệ quán, từ quán và bi quán là những phương thức ngăn ngừa. Tôi nói lại, là những phương thức ngăn ngừa. Chúng ta không thể mà đợi tới cái sự khổ đau nó tới rồi đó mình mới tập từ bi. Bởi vì khi cái sự khổ đau nó tới rồi thì gì? Mình muốn từ bi cũng không được. Có khi con mình, cháu mình, chồng mình, vợ mình làm cho mình giận hờn chứ gì. Một mặt á, thì mình nói rằng tại sao mình giận những người thương của mình. Thương á, phải sống với họ. Quý vị thấy ha. Nhưng mà mình lại tiếp tục giận. Thành ra có nhiều khi mình, một mặt á, thì mình biết rằng mình không nên giận. Nhưng một mặt á, thì chúng ta vẫn ngầm ngầm, phiền não với nhau. Cho nên sống trong một gia đình có nhiều khi á, mình cảm thấy như là sống trong một cái địa ngục của trần gian. Thương, bỏ thì thương, mà sương á thì tội. Ừ, có nghe nói chuyện đó không? Bỏ thì thương, sương thì nặng, khói đổ lên thì nặng. Muốn bỏ cho rồi, nhưng mà bỏ thì không có can đảm bỏ. Bởi vì tình đó, nghĩa đó, ân quán đó mình có đủ hết. Mà sương, sương tức là gánh, là vác. Bỏ thì thương, nhưng mà sương thì nặng. Thưa nặng ở đây không nặng bằng thân thể của mình, mà nặng kiểu ở trong tâm hồn của mình. Thưa Đạo Phật dạy mình, phiền não chưa tới, mình phải trang bị cho mình. Tôi nói là phải trang bị bằng bốn cái phương thức: chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại quán, bi quán và từ quán. Trong cuộc sống hàng ngày đó quý vị, mình phải tập cái chuyện đó. Bởi vì sao vậy? Khi mình tập quen á, thì cái chuyện khổ đau nó tới đó, mình giải quyết sự khổ đau nó ngay trong lúc đó. Chứ nhiều khi mình đợi nó quá trễ rồi, chúng ta không có tập, đợi tới phiền não, giận hờn, trách móc rồi mới tập từ quán bi quán á, thưa khi đó có khi á, mình thấy nó không hữu hiệu. Là bởi vì cái giận, cái hờn, cái phiền não nó quá mạnh đi. Chúng mình phải tập trước. Cho nên xin trong cuộc sống hàng ngày đó, xin tập. Mình tập thì chút quý vị. Chúng tôi thấy những người tu tập Đức Phật dạy hồi xưa đó, không phải đợi tới phiền não nó xảy ra mà mình mới tập. Trong cuộc sống, khi mình đi bộ từ ở dưới nhà bếp lên chùa, xin tập xót thương, tập từ bi. Tại sao mà tập từ bi được? Chứ chỉ cần giản dị thôi. Chúng tôi thấy nhiều khi quý vị, chúng tôi hay để ý về cái xót thương cho loài côn trùng vô cùng. Khi mình đi đó, những con kiến ở dưới đất á, mình không thấy, mình cứ đập bừa đó thôi. Cho nên từ cái sự xót thương cho con kiến, từ cái sự xót thương cho một cành cây, không cần bẻ thì không nên bẻ. Mình tập như vậy đó, bây giờ hàng ngày mình tập sống như vậy đó, mình mới một lúc nào đó là chúng mình mới có khả năng để mà sử dụng cái năng lượng của từ bi hỷ xả. Cái đợi tới lúc Việt Nam mình nói rằng đợi tới nước đến trôn mới nhảy đó, thì khó lắm. Mình nhảy lên thì nó lại rớt xuống thôi. Quý vị để ý thôi coi. Cho nên xin quý vị tập trong cuộc sống hàng ngày. Thấy một người có vẻ vinh dự kiêu hãnh đi ngoài đường, thưa thay vì mình có cái niệm ganh ghét với họ, thì chúng mình có thể thấy được có nhiều khi bên cạnh cái sự kiêu hãnh đó là cái sự khổ đau. Họ không có gì hết trong nội tâm của họ. Họ phải mượn chiếc xe, phải mượn bộ đồ, phải mượn những món nữ trang để mà làm cho họ trang trọng thêm lên. Chúng ta thấy được cái sự khổ đau đó quý vị. Thấy được như vậy để mình thấy thương mà đừng có trách. Có nhiều khi mình trách quá nhiều đi. Tôi lên trên Chicago 2 tuần trước thì có một Phật tử đó, tôi là bà ốc kỳ lắm thầy. Bà đi chùa đó mà bà tưởng đi đám cưới vậy đó. Tôi hỏi tại sao mà đi chùa giống như đi đám cưới, có trục trặc gì đâu. Tôi thấy không có trục trặc gì hết á. Thì tôi hỏi rồi nói bà kỳ lắm, hàng ngày không thấy bà gì trơn á. Bà đi chùa ô thôi vàng vòng bao nhiêu bà đem ra bán hết. Thì tôi cũng hơi nghe cũng vui vui. Tôi nói để tôi gặp thử coi sao. Thế mà quả thật như vậy. Quả thật như vậy. Thì tội nghiệp mình phải thấy thương. Thay vì thấy khó chịu, nếu mình hiểu được mình thấy thương người đó vô cùng. Thế bởi vì sao quý vị? Hồi nhỏ nghèo mà, chỉ ước mong có những cái món nữ trang để mà mình có dịp mình mang. Có nhà nghèo mà không có nữ trang, thấy người khác có những cái món nữ trang bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc, mình thấy quý quá chừng. Chứ qua Mỹ đi làm để dành tiền, bên đây thì có thể mua được những nữ trang đó. Chứ mua vàng, mua đủ thứ hết. Nhưng mà tội nghiệp, thỏa mãn được ước vọng thầm kín của tuổi thơ đó. Bây giờ thì qua Mỹ rồi mà sợ. Bởi vì nếu mà đi đâu, đi chợ, đi búa chứ gì, ở Chicago nữa, mà nếu mà mang vàng nhiều quá, mang vòng nhiều quá thì sao? Thì lại sợ. Sợ người ta giật, sợ người ta cướp. Chỉ có một cái chỗ an toàn là tới chùa thôi.
Quý vị thấy không? Khi mà chúng ta thấy được như vậy rồi đó, mới thấy thương người đàn bà này. Thương là bởi vì cái hình thức tới chùa mà giống như đi đám cưới đó, thực sự là một cái hình thức thỏa mãn một cái nhu cầu ngày xưa, một cái sự khổ đau ngày xưa mà cái người đàn bà đó không thực hiện được. Phải thấy cái chỗ đó, thay vì thấy khó chịu, thấy bực bội. Chứ bà đó mang nhiều thì mình có chết chóc gì đâu, phải không? Sau đây tôi nói với vị đó, tôi nói là Phật vua có phàn nàn, đạo hữu không nên phàn nàn làm gì. Chứ từ từ, bởi vì nếu mình có những thái độ mình khó chịu thì sao? Chứ tội nghiệp người đàn bà đó. Nếu mà họ biết bà tới chùa thấy những người khác khó chịu thì có khi là bà không tới nữa. Không tới nữa thì sao? Mất đi một cái cơ hội để mà từ từ học tập theo chính pháp, từ từ thấy được những cái món đồ đó là đồ không có thật. Thì chúng ta đã không biết giúp cho người khác tăng trưởng trong cái cuộc sống tâm linh. Và có nhiều khi vì cái thái độ của mình ghét mình, cái hoàn cảnh nó khác, quý vị. Chúng tôi muốn nói như vậy để cho quý vị thấy mình tập từ bi hỷ xả ngay trong cuộc sống của mình, ngay trong cuộc sống con mình, cháu mình, bạn bè mình, chồng mình, vợ mình, tất cả đều có thể là những vị pháp sư dạy mình từ bi hỷ xả. Tôi nói lại, con cháu vợ chồng đều có thể là một vị thầy dạy cho mình từ bi hỷ xả. Phải nhớ như vậy. Chúng ta nhiều khi chúng ta tìm những ông thầy ở chùa, mà một lần, một tuần lễ đi chùa có một lần thôi, mà trong khi mình quên đi những ông thầy ở trong cuộc sống thì uổng lắm, uổng lắm. Thưa chúng ta sang một cái phẩm kế tiếp là phẩm Đà La Ni. Thưa trong phẩm này thì chúng mình sẽ đi rất gọn, bởi vì trong đạo Phật đó, ngoài cái mà hiển nghĩa, tức là những cái lời văn tự mình có thể hiểu được, thì Đức Phật có cho những cái gọi là mật nghĩa. Mật là sao? Mật á, là không có dùng cái trí phàm phu mà biết được. Mật á, là chỉ có những bậc thánh tăng như một Bồ Tát mới có hiểu được những cái lời nói đó thôi. Cái ngôn ngữ phàm phu của mình á, dựa trên cái cơ sở là học tập, dựa trên cái cơ sở là xã hội quy định cái ngôn ngữ như vậy. Quý vị thấy á, xã hội quy định một trái cam á, mình gọi là trái cam là bởi vì mọi người khác, ông mình, cha mình, tiền nhân gọi là cam thì mình tiếp tục gọi là trái cam, cho nên cái đó gọi là quán đại duyên. Nhưng mà trong đạo Phật có những cái mà vượt khỏi cái sự suy tư của mình, vượt khỏi cái kinh nghiệm của mình, thì cái đó gọi là mật nghĩa. Và cái mật nghĩa thường gặp trong đạo Phật nhất là những cái bài thần chú Đà La Ni. Thưa Đà La Ni á, quý vị thường tụng đọc, thí dụ như chú Chuẩn Đề, chú Đại Bi, vân vân. Thế những bài chú đó, đó thì cái công năng nó mình không có hiểu được. Và ở trong kinh Phật nói rằng chỉ có chư Phật Bồ Tát mới hiểu được cái công năng của thần chú đó thôi. Như vậy thì chúng mình tin vào cái công năng thần chú là vì chư Phật đã nói, vì chư Thánh Tăng đã nói. Và tôi thấy rằng có một lần tôi đọc tôi thấy rất là xúc động với Ngài Ấn Quang Đại Sư. Ngài Ấn Quang cả đời Ngài tu tập không làm trụ trì, chùa nào tới ở cũng được. Ngài không có làm cái việc mà chúng ta gọi là Phật sự. Nhưng mà trọn cả đời Ngài đọc hết cái Đại Tạng, không có cuốn kinh nào mà Ngài không đọc. Nhưng mà về tu hành thì Ngài chỉ tụng có một bài chú thôi, là chú Đại Bi, Đại Bi chú, và chỉ có niệm Phật thôi. Vậy thì khi mà Ngài tập như vậy, chỉ niệm như vậy thôi, và lạ lùng, và 100,000 người cầu tới quy y. Ngài không có gì lạ, Ngài không có di giảng, chúng tôi không có làm những cái việc mà Phật sự, chỉ có niệm Phật, chỉ có kỳ chú thôi. Và công nghiệm cho tới nỗi có một lần chùa Ngài ở đó bị mối. Quý vị biết mà ở trong những xứ nhiệt đới đó, bị mối, bị mọt. Tức là chùa lớn ở chùa lâu đó thì bị mọt, bị mối. Và như vậy thì quý thầy trong chùa sợ là bởi vì nếu mà bị mối mọt đó, thì cái chùa phải hỏng, phải hư đấy. Như vậy thì cái người mà tu tập từ bi đó, thì làm sao bây giờ? Thì tăng chúng mới bàn là phải làm sao để diệt được những con mối, những con mọt đó. Thì khi đó thì Ngài Ấn Quang ở tại chùa đó, Ngài nói không được. Nếu mình làm như vậy á, thì mình phạm từ bi. Vì thế nó nương nhờ ở trong chùa. Nếu mình giết như vậy thì phạm từ bi. Thì mấy thầy nó hỏi bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thì Ngài Ấn Quang nói rằng làm thử. Bây giờ làm thử. Thử. Tức là Ngài chỉ lấy nước lạnh thôi quý vị. Ngài lấy nước lạnh hoàn toàn là nước lạnh bình thường như thế. Thay vì dùng dầu xịt để mà giết những cái loài đó thì Ngài dùng nước lạnh. Và Ngài tụng chú Đại Bi. Gia trì chú Đại Bi bằng nước lạnh. Thì lạ lùng là sao? Là lấy nước lạnh đó mà rải đó. Thì tự những cái loài đó nó bỏ đi. Thì chúng ta thấy cái sự linh nghiệm như vậy. Linh nghiệm của cái thần chú. Cho nên ở đây chúng mình không có thể dùng được. Mình tin. Thì mình tụng đọc. Thế nên chúng tôi thấy rằng cái kinh nghiệm của chúng tôi cũng vậy. Có những cái trường hợp mình không có hiểu được. Và có một lần tôi nhớ là chúng tôi hồi nhỏ đó. Hòa Thượng Thiện Đắc ở chùa Quan Âm á, chúng tôi hồi đó ở đấy Hòa Thượng. Thì có một lần chúng tôi đi với cái người lên đồng nữa quý vị. Biết mấy người biết lên đồng không? Lên đồng, lên bóng á. Thì chúng tôi hồi nhỏ thì ghét lắm. Bởi vì có tay học mà. Biết như vậy là không có hợp với chính pháp. Chúng tôi không thích. Không thích thì tìm cách phá. Hồi nhỏ thì còn cái tâm địa hơn thua dữ lắm. Thì chúng tôi mới ở gần chỗ tôi ở có cái am gọi là am cô hai. Ở đây những vị nào miền Nam biết am cô hai hiên á. Tức là linh lắm mà linh thiệt. Thì chúng tôi có một lần chúng tôi tới. Để nghe chánh giới đạo pháp tôi thấy mà người Phật cái người ta họ tới đông rồi cúng kiến đại khái nhiều. Chúng tôi tới để mà coi chứ coi. Thì khi đó thì cái người mà lên tức là bà Sáu, cô là bà Sáu Sát. Ở ngồi đó đang lên đồng cái gì. Thì chúng tôi vào. Tôi đi vào coi thôi. Mình đứng ở sau lưng thôi. Thì khi đó thì chúng tôi vào thì chúng tôi niệm chú chủ đề. Quý vị về chú chủ đề không? Chúng tôi niệm thầm một thôi. Niệm thử coi sao. Thì khi mà niệm chú chủ đề thì cứ bà đó cứ ở lên ở xuống mà không nhập vô được. Mình đâu có biết gì đâu. Rồi thấy đứng một hồi rồi lẩm bẩm thấy bộ chán rồi không thấy bị gì thấy không gì chăng á. Là thôi đi về bỏ ra. Thưa vừa bỏ ra tới cổng á. Thì cái xác của ai nhập vô cái bà đó. Thì bà nói rằng á. Hỏi là tại sao mà cứ cầu lên mà không có nhập. Thì bà nói rằng có một người. Nói thẳng có một người tụng chú chủ đề. Thì trong cả một đám của mình tôi đi ra thôi. Thì nói thẳng biết rõ là bài chú đó là chú chủ đề. Thì chúng ta thấy thật sự nó linh nghiệm như vậy. Thì tôi đi ra rồi tôi biết. Thì người ta mới chạy tới người ta nói. Tại sao thầy vô thầy tụng chú gì cho cô hai cô khó chịu. Tôi thấy là thật sự tôi nói là nếu cô hai khó chịu thì giỏi bắt tôi đi. Nhưng mà cô không bắt. Tôi muốn nói cái chuyện là quan trọng là vậy. Là khi mà mình niệm thầm ở trong miệng cái gì. Tôi không có nói ra tiếng. Nhưng mà có một cái người nào đó có một cái gì đó họ biết được. Thật sự cô hai tôi nghĩ là Atula thôi. Là thằng Atula thôi quý vị. Nhưng mà họ biết được có một người niệm chú trung đề họ không có nhập được vào sát. Thì cái điều đó chúng tôi thấy rất là rõ. Vẫn bây giờ vẫn không tin vào cô hai cô bả gì cả. Nhưng chúng tôi tin vào thằng chú. Quý vị thấy nó có một sự kỳ lạ như vậy. Cho nên cái việc tu tập thì xin quý vị nếu vị nào thích cái bài chú. Tôi nhớ trước đây có bác sĩ Trí ở Việt Nam cũng vậy. Có thể quý vị nào lớn tuổi nhớ bác sĩ Cao Văn Trí. Rất là giỏi về mắt á, ở Sài Gòn á. Thì có một lần bác sĩ bị bệnh. Bác sĩ hồi trước thì không có tin vào Phật Pháp. Không có tin. Nhưng mà có một lúc thì bác sĩ vào, tôi nhớ những năm mà chống Pháp, bác sĩ theo rồi chống Pháp trong rừng. Thì khi mà bác sĩ bị bệnh, bác sĩ biết vì cái kiến thức y học của mình mà. Biết rằng mình rất là khó sống qua cái cơn bệnh này. Mà khi đó thầy không có, mà bổn đạo không có thì biết ai mà niệm Phật cho mình. Thì bác sĩ sực nhớ trong bài chú, hồi nhỏ học. Là bài chú mà công đức Bảo Sơn. Công đức Bảo Sơn thần chú á. Thì lúc mà cùng cực khổ đau rồi, lúc mà chính cái kiến thức y học của mình không giúp được gì cho mình trong cái cơn bệnh ngặt, thì bác sĩ tụng công đức Bảo Sơn thần chú. Tụng để mà chết thôi. Thưa thì linh nghiệm là sau đó tụng 2 ngày thì bệnh nó giảm dần. Nên là ngoài cái tưởng tượng của một cái việc chuyên môn về bác sĩ y học. Cho nên những cái chuyện đó thì chúng ta thấy rằng mình không có thể tưởng tượng được. Chúng ta sẽ sang cái phẩm 27. tức là phẩm diệu trang nghiêm, vương bản sự. Thưa, trong phẩm này thì có một cái gia đình, hai vợ chồng và hai đứa con. Thưa, hai vợ chồng á, tên người cha là Diệu Trang Nghiêm, tên người vợ đó, tên người cha là Diệu Trang Nghiêm, tên hai người con là Thịnh Tạng và Thịnh Nhãn, và có người mẹ. Cha là Diệu Trang Nghiêm, mẹ là Thịnh Đức, con là Thịnh Tạng và Thịnh Nhãn. Thì có trường hợp buồn cười là hai, cả mẹ lẫn cha đó, thì không có tin vào Tam Bảo, không có tin vào những phương pháp tu tập của Đạo Phật. Nhưng mà hai đứa con á, thì nó lại tin, nhân duyên nào đó nó lại tin. Thế khi mà hai người con tin á, thì sao? Thì trong kinh á, mới nói rằng hai người con á, mới tới xin với mẹ, là thưa mẹ, là xin mẹ tới chỗ của Đức Phật Vân Lâu Âm Tú Vương Hoa Trí, chúng con cũng sẽ theo tới đó mà hầu, để mà lễ bái cúng dường. Thì người mẹ mới nói rằng á, cha con không có tin, thôi hãy mình đi đó ha, ba mẹ con đi thì thôi, để nói với ba con cùng đi. Vì nhớ ha, thì con thì nói với mẹ trước, rồi sau đó bà mẹ nói rằng cha con chưa tin, thôi để nói với cha con cùng đi. Như vậy thì bà và hai đứa con mới tới thương thuyết với người cha, để mà cùng đi tới chùa để mà gặp Phật. Thì sau đó tu tập thì sao? Thì buồn cười á, là hai đứa con biết đạo Phật trước, tới nói với mẹ, mẹ mới rủ cha. Nhưng mà khi cùng tu tập á, thì cha thành Phật trước. Vì thấy buồn cười, đáng lẽ là hai đứa con biết đạo trước chứ gì, phải thành Phật trước. Cha nhờ con thông qua mẹ của nó mà biết đạo, nhưng mà khi tu tập á, thì người cha là thành Phật trước. Rồi, cái câu chuyện nó giản dị vậy thôi. Thưa, nhìn cái câu chuyện nó giản dị, nhưng mà thực sự qua cái câu chuyện này đó, thì nó là cái bản đồ cho cái việc tu tập của mình. Tôi nói lại ha, bi quán, từ quán, trí huệ quán là cái phương pháp thực tập, là phương pháp tu. Còn cái bản đồ để tu á, làm cái bước nào trước, bước nào sau á, thì câu chuyện này lại là cái bản đồ tu. Tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị muốn đi từ đây xuống San Francisco, phải không nè? Thì phương pháp là chạy xe, hoặc là đi xe bus, hoặc là sao đó. Nhưng mà cái bản đồ là phải từ đây ra freeway trước, từ freeway qua cái chỗ nào đó, qua cái chỗ nào đó thì mới tới cái thành phố San Francisco. Thì cái chỗ này chính là bản đồ đó quý vị. Bản đồ là tại sao? Bây giờ mình thấy người cha chưa biết đạo, hai đứa con biết đạo mà tới nói với người mẹ, vậy thì hai đứa con là ai? Bây giờ tôi hỏi thiệt quý vị ha, tại sao quý vị biết đạo Phật? Tại sao vậy? Hả? Không biết, có thể nói thiệt hết. Tại vì cái một câu trả lời, tại vì cha mẹ mình có đạo thì mình theo đạo chứ gì. Rồi, được, đúng vậy, đa số. Nhưng mà phương pháp nào, mà lý do nào mà tại sao quý vị biết được cha mẹ mình theo đạo? Ở thấy, phải không nè? Cha mẹ mình đi chùa, có phải không? Mình mới thấy. Rồi cha mẹ hàng ngày, cha mẹ mình đi chùa rồi về nhà nói, con đừng có làm tội con. Đạo Phật lạ lắm, là không có hiện diện ở trong những cái phương pháp gọi là bình thường. Mẹ không biết là nói về tứ diệu đế, nhưng mà người mẹ có khả năng dạy con, thôi đừng làm ác con, ráng làm phước ha, có phước mặc sức mà ăn. Cứ dạy những phương pháp như vậy. Vậy thì chúng ta biết cái đạo Phật bằng cái nghe, thấy, cảm, hiểu biết. Và trường hợp chúng tôi đó, biết đạo Phật là vì ham ăn, chứ là do cái miệng mà biết đạo Phật thôi. Mà thật tình như vậy, có những vị nghe nói ăn chay cái thấy ghét rồi, có những người á, họ bị chưa từng ăn chay thì nghe ăn chay thấy bực rồi, phải không? Nhưng mà nếu quý vị nấu bữa cơm thì thiệt ngon, thiệt ngon, khi họ tới là ăn chay thì sao? Họ bắt đầu họ thấy được cái đẹp, cái ngon của cái việc ăn chay. Thì như vậy đó, họ học Phật, họ học con đường mà ăn chay làm lành chứ gì, qua cái gì? Thì qua cái miệng của họ thôi. Cho nên cái chỗ này là chỗ kỳ lạ. Thưa hai đứa con này đó là gì? Hai đứa con này là đại diện cho những cái phương thức mà chúng ta biết tới đạo Phật. Những cái phương thức mà chúng ta tiếp xúc để biết cái đạo Phật. Chúng ta biết cái đạo Phật vì chúng ta đọc sách này. Đó nè, dùng mắt để mà đọc. Chúng ta biết cái đạo Phật vì chúng ta nghe cái lời kinh tiếng kệ, nghe tiếng chuông, tiếng mõ ở làng xưa, gió nghe mà biết. Biết cái đạo Phật là vì thấy mẹ mình hàng buổi tối đốt nhang trên bàn Phật. Biết cái đạo Phật là nghe tiếng chuông khi mà mỗi buổi tối mẹ mình, bà mình, cha mình thắp cái nhang lên bàn Phật thỉnh mấy tiếng chuông. Chúng ta biết cái đạo Phật là vì tới chùa ăn một cái món cơm chay nào đó ngon. Thì chúng ta biết cái đạo Phật là có những khi mình khổ đau, có những người bạn của mình á thương mình mất mát đau khổ quá, một người bạn mình tới ngồi tròn vai mình, thôi chị, cái chuyện đời nó như vậy đó chị, mình thôi niệm Phật cái chị cho nó qua cái khổ của mình. Từ khi đó thì chúng ta biết đạo Phật bằng cái thân thể của mình, cái tròn tay của người bạn, cái lời khuyên của người bạn. Thì như vậy thì rõ ràng chúng ta biết đạo Phật bằng năm cái giác quan chính của mình: mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, phải không? Chúng ta đi đâu không biết, nhưng mà cứ nghe một cái nhà nào đó và từ cái nhà đó bay ra một cái mùi hương thơm, một cái mùi nhang, thì chúng ta biết được rằng cái nhà này là nhà theo đạo Phật. Thưa, cái điều đó tức là một trong hai người con mấy vị này. Chúng ta thấy tên của hai vị là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Nhãn là mắt. Như vậy thì tịnh là sạch. Vậy thì khi nói nhãn á, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Bây giờ nói một trong năm, thì cái vị đầu tiên là đại diện cho năm cái căn cơ bản của mình. Chúng ta biết cái đạo Phật, họ biết trước, tán là biết trước. Rồi, cái vị thứ hai á, là tạng, là bên trong, chứa ở bên trong. Bây giờ thí dụ như vậy. Bây giờ nếu quý vị thấy nghe một tiếng chuông, là lỗ tai mình nghe cái gì? Nghe tiếng chuông rồi đó, mình có được tài làm sao mình biết được cái nhà đó là nhà theo đạo Phật? Mình lấy cái gì mình biết? Tôi lấy cái sự phân biệt mà biết. Nghe tiếng chuông cái gì thì mình đặt liền. Đạo khác không có tiếng chuông, mình phân biệt liền hả? Vậy thì tôn giáo khác là không có thỉnh chuông, phải không nè? Ở chùa, ở nhà thờ vân vân thì có, ở nhà không có. Vậy thì thỉnh ba tiếng chuông như vậy là cái nhà là theo đạo Phật. Chúng ta nghe cái tiếng chuông rồi, dùng cái lý trí của mình, dùng cái gọi là reasoning, dùng cái lý luận của mình để biết được cái nhà này là nhà theo đạo Phật. Thí dụ đứng ngang một cái nhà nào đó, chúng ta thấy có mùi hương thơm bay ra, chúng ta thấy có treo lá cờ. Vậy thì nhà thì cũng giống như nhà thôi, nhưng mà nhờ cái lá cờ, nhờ cái mùi hương, tôi phân biệt cái lá cờ này là lá cờ của đạo Phật nè, mùi hương này tức là cái chỗ này phải là cái am, cái chùa, cái miếu gì đó. Chúng ta dùng lý luận để mà phân biệt được. Cho nên cái chỗ đó trong kinh gọi là cái vị Tịnh Tạng. Chúng ta biết là đạo Phật thì không ngoài năm cái cơ sở của mình và cái lý trí của mình. Chúng ta truy nguồn về cái gốc của đạo Phật thì không ngoài cái chỗ này. Tôi lấy ví dụ, có khi mình chưa biết cái đạo Phật nhưng mình khổ, khổ quá. Rồi có người bạn nào nói thôi, thôi chị khổ quá, tới chùa để gì cho nó bớt đời, bớt khổ. Đó nè, vậy thì chúng ta có sự chọn lựa, tới chùa hay không tới chùa. Chọn lựa đó là bằng lý trí của mình để mà chọn lựa. Nhưng mà thì biết tới đạo Phật á, mọi người cách này cách nọ, hoặc là một hoặc là nhiều thứ hợp lại, biết tới đạo Phật là do năm cái căn đầu và cái lý trí của mình. Rồi, nhưng mà nếu mà năm căn đầu và lấy cái lý trí mà tu á thì không nên thân, không nên thân. Có lẽ là chúng mình tu hoài không nên thân là do chỗ này nè, là vì mình vừa vào cái năm cái căn đầu với cái lý trí mà tu thôi. Tôi lấy thí dụ tại sao không nên thân. Bây giờ đó mình dùng mắt để mà tu ha, mắt, tai, mũi, lưỡi để mà tu, cộng thêm cái lý trí, vậy thì mình tu hoài, tu chừng nào, lâu chừng nào, nó sanh phiền não nhiều chừng đấy nữa. Tại sao vậy? Bây giờ quý vị dùng mắt để tu á, Tức là mình nghĩ là cái người đó tô, tức là phải có cái áo tràng. À, cái người đó tô á, tức là phải không có son phấn. Cái người đó tô á, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6 mình kể ra một loạt. Rồi, nếu mình tiếp tục mình kể như vậy thì mình tu không được. Mà chẳng những mình tu không được á, thì người khác tu cũng không được nữa. Có cô đó nói tôi khuyên nó thôi, cô lớn tuổi rồi, không có làm gì, thôi ở nhà thì tụng kinh. Ở nhà tụng kinh buồn, có nói buồn quá thì ơi, chúng thôi gì thì ở nhà tụng kinh cho đỡ buồn. Tôi nói tụng không được thầy. Tôi nói sao tụng không được. Có nói trời ở nhà apartment chuông mỏ rồi người ta phiền. Rồi, thưa cái người đó tu như vậy là tu chỗ nào? Phật nào tu mà căn cứ trên cái chuông đó, tức là thấy rõ cái chuông gì nghe thì căn cứ vào cái sắc và cái thanh mà tu, thì như vậy là mình không có tu được, hay là mình chưa có tu được. Quý vị có thấy chỗ nào không nè? Thì tôi nói là Phật không có đòi chuông mỏ. Vậy thì mình nếu mình ngồi đó mình tụng, vậy thì tụng á, một mình tụng mình tu thôi. Như vậy chúng ta thấy là nếu mà mình chỉ căn cứ vào cái hình danh sắc tướng mình tu á thì rất là khó. Cái thứ nhất là giả sử mình làm được, có nhân duyên nào đó mình có thể có chuông có mỏ được đi, thì mình sẽ dùng cái cơ sở của mình á để mình trách người khác. Người khác không làm đúng như vậy. Tôi lấy thí dụ, quý vị về đi chùa có cái áo tràng mặc thì tốt, có phải không này thì tốt. Nhưng mà mấy em nhỏ nó đi chùa đó, bắt nó mặc áo tràng mà không được, nó không chịu mặc, nó lược thưởng lắm. Vậy thì tôi thấy rằng không có lý do nào mà mấy em không có thể tới chùa nếu mấy em mặc một cái t-shirt, một cái áo thun chẳng hạn. Chúng ta phải nhìn thấy cái chỗ đó quý vị. Còn nếu mà chúng ta căn cứ vào hình danh sắc tướng nhiều á, thay vì chúng mình hoằng pháp chuyển hóa được người, thì chúng mình đẩy con cháu của mình nó xa lìa đạo Phật. Một cái thí dụ khác, quý vị đi vô chùa chứ gì, thì chúng ta rất là rầm, quỳ lại trơn tru không có trục trặc gì hết á. Nhưng mà quý vị thể tập bắt người Mỹ lại thôi coi, nó khổ sở vô cùng. Lấy thí dụ tôi thử rồi, mình bắt trước đó mình làm trước nó làm theo thì nó cũng lộng cộng mà. Mà giả sử nó làm thì nó cũng sao, nó cũng thấy ngượng ngượng ngập ngập sao á. Lý do là sao? Thưa cái truyền thống ở Đông Phương á, khi mình tôn trọng thì mình cúi đầu mình đảnh lễ là tôn trọng, bày tỏ sự tôn trọng, sự cung kính. Nhưng mà qua Mỹ rồi mà bắt nó quỳ xuống nó lại như vậy thì sao? Nó thấy khó chịu, vì không hợp với cái tinh thần của nó. Vậy thì thay vì mình vào thì nó là thôi, và thay vì quỳ lại chứ gì, thì thôi giờ chấp ra cho đàng hoàng, nhìn Đức Phật cúi đầu xuống chào. Tôi thấy trong cái tâm hồn họ tương đương với cái lễ bái của mình, hoàn toàn tương đương. Nếu dạy được thì tốt, còn không được á, mà mình bắt nó làm như vậy thì cái nó cảm thấy khó chịu. Không tin của gì cứ hỏi con cháu của mình thôi. Dắt nó đi chùa chừng 3-4 tuổi nó tập lên thì nó không thấy ngượng ngạo gì hết. Mà 15-16 tuổi rồi dắt đi chùa bị nó quỳ xuống thôi. Nó cảm thấy khó chịu lắm. Thưa thấy cái chỗ đó để mình biết được là cái chuyện tu tập á, bước vào đạo á thì có thể vào đạo bằng năm cái căn bản của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi và cái ý phân biệt. Nhưng mà thực tập tu trên con đường đạo á, thì mình không có nên căn cứ quá nhiều vào năm cái căn bản. Xin quý vị nhớ rằng cái việc tu tập trong một đại chúng thì chúng ta phải có cái luật chung, cái luật của Di Đà. Tụng kinh đông người mà không chuông không mỏ thì rất là khó, không có hợp, không có hòa âm á, phải có cái chuông mỏ để mà giữ trường cách. Nhưng mà không có gì trở ngại vào buổi tối trước khi đi ngủ, mình cầm một cuốn kinh lên trân trọng, mình đọc cuốn kinh để mình tắm gội cái thân tâm của mình trong cái lời kinh tiếng kệ, không có gì trở ngại hết. Không phải chuông, không cần chuông, không cần mỏ. Và kể cả nhang nữa quý vị, có nhiều khi á chúng ta quá nặng nó không có nhang thì thiệt tình mình lớn lên trong cái màu nhang, trong cái khói nhang, trong cái tiếng chuông tiếng kệ thì mình thấy thiếu cái mùi hương á, nó thiếu cái gì á thì mình thấy nó không có linh thiêng. Nhưng mà giả sử ở nhà chặt quá mình đốt nhang lên mà con mình nó bị dị ứng thì sao? Quý vị thấy không? Phật quan nghĩ đâu chưa thấy mà thấy con mình nó ách xì rồi. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận rồi đó. Thay vì đốt hương dâng lên Phật một cái đóa hoa, ra ngoài vườn nhắc một đóa hoa cũng dường lên Phật cũng tương đương vậy thôi. Thấy cái chỗ đó để biết được rằng trong cái việc tu tập hai người con đầu tự tu không có được, phải thương lượng với mẹ của mình. Và khi mẹ của mình á, bà ấy không chịu đi mình thì bà lại rủ cha đi. Vậy thì hai đứa con thứ nhất là tiền ngũ thức, là năm cái căn bản đầu. Đứa con thứ sáu là cái ý thức của mình. Ý thức người mẹ đó, người mẹ thì cái tâm lý người mẹ thì bao giờ cũng sao quý vị, thương con hay ghét con, bao giờ thương con hay phải nè, binh con hay không. Mà người mẹ chẳng những thương chẳng những binh mà còn ràng buộc với con nữa. Hay con đau thì mẹ khóc, con đói thì mẹ lo. Vậy thì cái thức thứ bảy ở trong đạo Phật đó, thức thứ bảy đó là cái thức mà bao giờ cũng thầm thầm ôm chặt sáu cái thức trước, sáu cái trước. Cái thức thứ bảy đó, gọi là cái thầm thầm chấp ngã đó. Nghĩa là nó bao giờ cũng ôm chặt những cái trước hết để nó lấy làm nó. Nghe một tiếng thì nó cho rằng cái tiếng nó có nghe. Ăn một cái miếng gì ngon, nó là chính tội ăn đây. Như vậy thì cái thức thứ bảy là cái thức mà ôm chặt sáu cái trước, lấy cái sáu cái trước để mà làm thân thể của chính nó. Đó là cái thức thứ bảy. Người mẹ. Nhưng mà thức thứ bảy chưa phải là chủ. Thức thứ bảy không phải là chủ ở trong cái tâm lý học Phật giáo. Mà cái người chủ chốt ở trong nhà đó, ở trong kinh nói là người cha, là ông vua nữa. Trong đạo Phật thì gọi nó là cái tàng thức, cái kho chứa. Nói theo tâm lý học Tây Phương thì tất cả những kinh nghiệm sống của chúng mình á, chúng ta lớn lên tiếp xúc không biết bao nhiêu kinh nghiệm, thì những kinh nghiệm đó nó không có mất. Một cái vị mà bác sĩ rất là giỏi mà rất là còn ảnh hưởng rất là lớn trong những cái trường phái tâm lý của Tây Phương, tức là ông Sigmund Freud. Ông Freud, ông chủ trương rằng con người ta có một cái mà gọi là cái gọi là cái ego, có một cái căn bản, có một cái kho chứa. Và cái gì nó ngược lại với cái ego của mình, tức là cái ngã của mình á, thì chúng ta đẩy ra. Cái gì hợp với cái ngã của mình thì chúng ta nhận vào. Từ cái đó thì nó là một cái trường phái lớn mà chuyên trị về gọi là tâm lý trị liệu á. Đạo Phật thì cũng quan niệm như vậy, nhưng mà đi sâu hơn chút. Cái chuyện của chúng mình á, tu tập từ cái căn bản bên ngoài mà tu tập. Nhưng mà khi thành Phật á, thì cái thức thứ 8 nó thành trước. Là bởi vì cái kho chuyển nó phải chuyển trước. Dùng cái ngoài để mà chuyển cái trong. Tôi lấy một ví dụ thực tế, mình từng tới mình đi sâu hơn. Ở đây đó, quý vị hồi mà ở đây chắc có việc nhiều vị mà có thể còn nhớ những kinh nghiệm lúc mình mới ăn chay. Mình lớn lên ha, mẹ mình bú mớm thì chúng ta ăn thịt ăn cá. Quen rồi. Rồi bắt đầu tập ăn chay. Tập ăn chay thì lúc đầu thì mình thấy sao? Thứ nhất là cái miệng mình nó không quen. Phải không nè? Thấy nó ngợn ngợ sao á. Cái thứ hai là cái bao tử mình nó không quen, tức là vị thân. Sợ nó ăn chay sao sót ruột quá chừng. Nghĩa chúng ta có cảm tưởng như vậy. Nó là ăn chay không ngon nè, rồi sót ruột nè, rồi đủ thứ hết trơn, rồi mất sức khỏe, là chúng ta đủ tìm hàng triệu lý do để mà không có ăn chay. Rồi. Nhưng mà cũng từ cái lý trí mà tu. Hả? Biết nó là nó lạc lõng, biết là có thể mình đói bụng nhiều, nhưng mà ngẫm ăn chay có lợi. Lại dùng cái thức thứ sáu là tu. Phân biệt cái gì? Nó có lợi. Nè, không bị mỡ trong máu nè, tránh được cái ung thư nè, tránh được nhiều thứ bệnh vậy, thì một lý là mình dùng cái lý trí để mình tu. Mình tập. Rồi. Hoàn toàn là do miệng, do cái ý chí mà tập. Nhưng mà ăn bữa đầu, hai bữa, ba bữa thì mình vẫn tiếp tục mà nhắc thôi, ráng. Chúng ta dùng cái năm căn đầu mà tu thôi. Một lúc nào đó thì sao? Mình quên phức cái chuyện đó đi. Mình quên phức là mình có cố gắng ăn chay, mình cứ ăn bình thường, mình không thấy gì lạ thôi. Quý vị thấy không? Khi đó thì bắt đầu nó sao? Khi đó, đó thì cái thức thứ bảy bắt đầu nó chuyển rồi đó. Thức thứ bảy đó là không, ăn về có hợp cho mình nè. Nhưng mà tập một lúc nào đó, vì năm thức trước mà tập, thì lúc nào đó thức thứ bảy nó chuyển. Và khi mà chúng ta ăn một cách bình thường, không thấy, không có để ý tới là mình ăn chay hay ăn mặn đó. Cái chỗ đó đó, ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là chỗ này. Ăn chay mà không biết mình ăn chay đó, thì mới gọi là ăn chay. Tu vô tu tu, niệm vô niệm niệm. Mình niệm Phật cũng vậy. Mới lúc đầu mình niệm Phật đó, thì mình thấy nó ngượng ngạo, nhắc hoài mà cũng quên à. Nhưng mà dùng lý trí miệng niệm gì, tai nghe, tâm tưởng nhớ, vậy thì lúc đầu mình tập nó khó. Nhưng mà quý vị cứ tập hoài một lúc thì sao? Có khi mình không có cố tình mình niệm, không có cố tình, nhưng mà vẫn nghe cái tiếng niệm Phật văng vẳng ở bên tai. Thưa khi đó, đó, thì như vậy thì 6 thức đầu đã chuyển, thức thứ 7 đã chuyển. Mà khi 6 cái đầu nó chuyển, thứ 7 nó chuyển, thì một lúc nào đó, cái thức thứ 8 thay đổi. Cái đó trong đạo, trong nghi thức gọi là gì? Là lấy cái thức đó nó trở thành bạch tịnh. Thì giờ nó đen quý vị. Nhưng mà một lúc nào đó mình làm riết, mình cứ giống như một cái ly nước dơ ha. Một ly nước dơ trong đó nhiều dơ quá rồi. Vậy thì mình đổ nó ra thì không được. Vậy thì có cách duy nhất trong đạo Phật á. Nó dơ thì nó dơ sẵn nó rồi. Vậy thì giờ mình cứ đổ vào những giọt nước mới. Một ngày một giọt nước trong. Một lúc nào đó thì sao? Thì cái dơ nó sẽ bị những giọt nước trong đó nó tiêu hủy đi, nó làm cho loãng ra đi, thì cái tâm địa mình dần dần trở thành thanh tịnh. Cái đó trong đạo Phật là chuyển thức thành trí, hay là biến cái ai là da thành bạch tịnh, chuyển như vậy. Mình tuần tới mình sẽ nói kỹ hơn về cái phương pháp tu chỗ này. Tôi nói lại, cái câu chuyện này thật sự là cái bản đồ tu tập của mình. Khi mà chúng mình học kỹ rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng mình đi tới giai đoạn nào trên con đường mà thanh tịnh hóa bản thân, trên con đường làm cho đời bất khổ, làm cho mình bất khổ và có được niềm vui. Thì chắc là tuần tới mình sẽ đi kỹ hơn cái chỗ này. Nhưng quý vị nhớ, nó là cái bản đồ. Có thể là chúng mình, trong chúng ta đây, có thể là chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu thôi. Có 3 giai đoạn ha. Dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để mà tu. Nhưng mà bước sang thứ 2 là chuyển được mẹ của mình. Khi chuyển được mẹ của mình rồi thì cái bước thứ 3 chuyển được người cha của mình là chuyện có thể xảy ra. Khi đó mình biết mình đang ở chỗ nào trên con đường tu tập. Bây giờ thì xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.